Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Nghi thức gỡ ngói tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Với nghi thức gỡ một số viên ngói trên mái nhà của nhà thờ Đức Bà vào sáng thứ Bảy 30 tháng 6 vừa qua, giai đoạn 2 của công trình trùng tu nhà thờ chính tòa Sài Gòn đã bắt đầu. Đây là giai đoạn gỡ ngói cũ, thay rui mè và lập ngói mới. Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, đức cha phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn và linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu, đã cùng lên mái ngói trên cùng của nhà thờ Đức Bà trước sự chứng kiến của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, để thực hiện nghi thức gỡ ngói. Tham gia vào sự kiện quan trọng này có đại diện của công ty thép Bình Dương, công ty Aerohouse, công ty VM Zinc của Pháp, tập đoàn Umicore Bỉ và các thành viên khác trong ban trùng tu. Đặc biệt, đại diện cho công ty VM Zinc là hai chuyên viên cao cấp, một người từ Thụy Sĩ qua là ông Mark William, trưởng ban kỹ thuật của toàn dự án trùng tu, và một người từ Hồng Kông đến là ông Michel Dedong, giám đốc thương mại khu vực châu Á của công ty VM Zinc. Khi gỡ những viên ngói cũ ra, đức cha giám quản Giuse đã cho thấy những rui mè bị mục, bị hư hỏng, cần phải khẩn cấp thay thế. Rồi linh mục tổng đại diện Ignacio cũng đưa ra những viên ngói vừa nhập về từ Pháp sẽ được lập vào thay cho các viên ngói cũ. Như mọi người đã biết, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nổi tiếng là công trình kiến trúc độc đáo theo kiểu Roman và Gothic do kiến trúc sư người Pháp là Burin thiết kế và thi công, nên hầu như tất cả vật tư từ ngói, thép, gạch, bù lon, đinh vít đều được nhập từ Pháp. Vì thế, khi công trình trùng tu bắt đầu, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã quyết định cho nhập vật tư từ Pháp, Bỉ, Đức, cùng với tư vấn kỹ thuật đến từ các công ty châu Âu như VM Zinc, Monier, Pháp, Meyer Holsen, Ruhuber, Handel, Quickmix từ Đức, qua trung gian công ty Aerohouse là đại diện của các công ty trên tại Việt Nam. Các công ty này đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trùng tu các công trình cổ ở châu Âu, từ nhà thờ cổ đến các lâu đài xưa. Quyết định trên của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô cũng đã được ngài trăn trối lại cho linh mục tổng đại diện Ignacio và Cộng đoàn Dân Chúa Sài Gòn như một di chúc thiêng liêng, mong muốn các thế hệ mai sau còn có thể sử dụng nhà thờ Đức Bà hàng trăm năm nữa. Do đó, ban trùng tu đã quyết tâm vượt mọi trở ngại để thực hiện di chúc này, với niềm ước mong nhận được nhiều lời cầu nguyện và sự cộng tác nhiệt thành của các cộng đoàn dân chúa, vì còn rất nhiều khó khăn và phức tạp đang trải dài trước mắt. Tin Seoul, Hàn Quốc. Loan báo tin mừng tại Hàn Quốc qua các phương tiện truyền thông. Kênh Phát thanh Hòa bình Công giáo, tổ chức truyền thông chính thức của giáo phận Seoul, đã kỷ niệm 30 năm thành lập và tái phát động vai trò của mình trong việc loan báo tin mừng và hòa bình tại Triều Tiên. Nhân dịp này, vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức cha Benedict He Song Son, tổng đại diện của Tổng giáo phận Seoul và cũng là giám đốc kênh phát thanh này, đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của hơn 200 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Benedict nói, chúng ta phó thác vào Chúa, giống như chúng ta đã làm trong 30 năm vừa qua. Trong thực trạng ngày hôm nay, hoạt động truyền thông có nhiều thách đố. Chúng ta phải tin tưởng mạnh mẽ hơn và đi theo lời Chúa. Trung tâm Phát thanh Hòa bình Công giáo là mạng lưới truyền thông được thành lập năm 1988 trong Tổng giáo phận Seoul, với mục đích mang tin mừng đến cho người dân Hàn Quốc, trong khi tìm cách thích ứng với các khuynh hướng mới của truyền thông toàn cầu. Kênh truyền thông này bao gồm một tờ báo, đài phát thanh và truyền hình cáp, lần lượt được bắt đầu từ năm 1990 đến năm 1995. theo gợi ý mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Tổng Giám mục của Seoul, Andre Jom So-yung cũng đã thành lập trong giáo phận một ủy ban truyền thông do Đức Cha Benedict Hê-song-son hướng dẫn. Ủy ban lo về việc định hướng truyền thông trong giáo phận với mục đích cải thiện thông tin giữa giáo hội và chính phủ, phụ trách một nhà xuất bản công giáo, một bộ phận chăm sóc cổng thông tin điện tử công giáo. Về mảng truyền thông công giáo, cũng có tuần báo, Thời báo Công giáo Hàn Quốc vừa kỷ niệm 90 năm. Tuần báo này được giới trẻ công giáo thành lập vào năm 1927 trong những năm quân Nhật chiếm Triều Tiên, có mục đích loan truyền giáo huấn của Chúa Kitô. Được sự trợ giúp của các giám mục Hàn Quốc, tuần báo này giúp các tín hữu công giáo nhìn xã hội với cái nhìn của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Andre Jom So-yung nhận định rằng tuần báo Thời báo Công giáo là một mảng lịch sử của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc. Qua tuần báo này, các tín hữu công giáo Hàn Quốc đã lắng nghe tiếng của Chúa. Tin Roma. Quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị được trao giải Templeton 2018. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Quỹ John Templeton của Anh Quốc đã trao giải Templeton năm 2018 cho quốc vương Abdullah Đệ Nhị của Jordan, vì ông đã cống hiến cho sự hòa hợp nội bộ của Hồi giáo và giữa Hồi giáo với các tôn giáo khác hơn tất cả các nhà lãnh đạo chính trị khác. Sau Rabbi người Anh Jonathan Sacks vào năm 2017, quốc vương của Jordan đã được chọn để trao giải Templeton của năm nay, và chính vào lúc tình hình chính trị xã hội của Jordan đang gặp bất ổn. Giải thưởng trị giá 1,1 triệu bảng Anh này, khoảng 1,5 triệu euro, nhằm tôn vinh một người có đóng góp xuất sắc cho chiều kích tinh thần của đời sống bằng tư tưởng, khám phá hay hoạt động của mình. Thông cáo của quỹ John Templeton cho biết, quốc vương Abdullah Đệ Nhị được trao giải Templeton năm nay vì sự cống hiến của ông trong việc tương trợ và hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo. Từ khi lên ngôi năm 1999, quốc vương Abdullah Đệ Nhị đã dành ưu tiên cho việc hiện đại hóa xã hội Jordan và sự hòa hợp của Hồi giáo. Năm 2004, ông đưa ra thông điệp Amman nổi tiếng, trong đó ông kêu gọi tất cả các quốc gia Hồi giáo thăng tiến nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Thông điệp hòa bình này được đưa ra khi kết thúc cuộc chiến ở Iraq, mời gọi người Hồi giáo đừng làm cho sự hài hòa giữa người Shia và người Sunni trong khu vực suy yếu thêm nữa. Nhiều lần ông nói rằng khủng bố và bạo lực không có chỗ trong tôn giáo. Năm 2005, quốc vương Abdullah Đệ Nhị đã quy tụ 200 nhà trí thức đại diện cho nhiều xu hướng Hồi giáo khác nhau. Kết quả của cuộc gặp gỡ này là tài liệu mang tên Ba điểm của thông điệp Amman. Tài liệu nhìn nhận tính hợp thức của 8 trường phái Hồi giáo, cấm tuyên bố bội giáo giữa người Hồi giáo với nhau và thiết lập những điều kiện cho việc ban hành các phát quà. Tuyên bố của quỹ John Templeton cũng tôn vinh hoạt động của quốc vương Abdullah Đệ Nhị trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Năm 2010, ông đã đề nghị thành lập tuần lễ hòa hợp tôn giáo toàn cầu. Tuần lễ này được thông qua tại khóa họp lần thứ 65 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sẽ diễn ra vào tháng 2 hàng năm, nhằm nhấn mạnh đòi hỏi cấp bách về đạo đức phải cổ vũ và hiểu biết các giá trị hòa bình vốn có trong mọi tôn giáo. Tổ chức Templeton được đặt theo tên của Sir John Max Templeton năm 1912-2008, là một tỷ phú người Anh. Ông là nhà đầu tư chứng khoán và là một người hoạt động từ thiện. Giải thưởng Templeton được thành lập từ năm 1972. Trong số những người đã nhận giải Templeton trước đây, có những tên tuổi lớn như mẹ Teresa Calcutta năm 1973 lần đầu tiên, thầy Roger Cruz năm 1974, Đức Hồng Y Leon Joseph Suenen năm 1976, chị Kiara Lubich năm 1977, tiểu thuyết gia người Nga Alexander Solzhenitsyn năm 1983, Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2012, hay Jean Vanier năm 2015, người sáng lập phong trào Con Tàu Noe. Tin Nagasaki, Nhật Bản. Một số địa điểm của Kitô giáo ở Nhật Bản đã trở thành di sản của nhân loại. Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban UNESCO đã quyết định đưa vào danh sách của Liên Hiệp Quốc 12 địa điểm ở Nagasaki và khu vực Amakusa, các địa điểm biểu tượng của cuộc bách hại tàn bạo chống Kitô hữu trong thời kỳ Edo năm 1603-1867. Như thế, với quyết định này, các nơi chốn của Kitô giáo thầm lặng ở Nhật Bản trở thành di sản của nhân loại. Một trong những địa danh được công nhận là di sản thế giới là nhà thờ chính tòa Ura Nagasaki, nhà thờ cổ xưa nhất trong nước, đã từng được công nhận là một kho báu quốc gia. Ngôi nhà thờ được hai nhà truyền giáo người Pháp thuộc Hội Truyền giáo Hải ngoại xây dựng vào năm 1864 để tôn vinh 26 vị tử đạo Kitô giáo, gồm 9 người châu Âu và 16 người Nhật. Tại đây nổi tiếng với một sự kiện mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 gọi là phép lạ của phương Đông. Đó là, sau lễ khánh thành, một nhóm những người từ làng Urakami hỏi cha Betty rằng, một trong hai nhà truyền giáo đã xây dựng nhà thờ, rằng họ có thể vào nhà thờ để chào Đức Maria không? Họ chính là Kakure Kirishitan, con cháu của các Kitô hữu Nhật Bản đầu tiên buộc phải giấu tên, và theo sau họ là hàng chục ngàn Kitô hữu hầm trú đến nhà thờ và tiếp tục thực hành đạo. Cũng nằm trong danh sách di sản được UNESCO bảo vệ là những gì còn lưu lại của lâu đài Hara, một trong những cảnh của cuộc nổi dậy Shimabara Amakusa năm 1637 của người Công giáo, theo sau cuộc bách hại trở nên khắc nghiệt hơn, và làng Sakitsu trong tỉnh Kumamoto Amakusa, nơi các Kitô hữu tiếp tục thực hành đức tin của họ trong bí mật. Quyết định này của UNESCO được Giáo hội Công giáo Nhật Bản hân hoan đón nhận. Đức Hồng Y Toma Aquino Manjo Meda, hậu duệ của các Kitô hữu thầm lặng, nói với tờ Nhật báo Thời đại rằng, sự công nhận sẽ cho phép mọi người khám phá lịch sử Kitô giáo tại Nhật Bản, được tóm lại trong sự tha thứ và thấu hiểu. Đức Hồng Y nói, sự ghi nhận mang lại một cái gì đó sâu sắc và có ý nghĩa, trong đó một sự hòa bình thực sự cho các dân tộc đến khi có sự tôn trọng lẫn nhau. Đức cha Joseph Mitsuaki Takami, tổng giám mục Nagasaki, bày tỏ với hãng tin Asia News về sự hài lòng tương tự rằng, trong 250 năm, Kitô giáo đã bị bách hại tại Nhật Bản. Bây giờ, nó được công nhận trong lịch sử, và nhiều người Nhật Bản bắt đầu quan tâm đến Kitô giáo. Nhiều người sẽ đến những nơi này để thăm viếng. Đối với chúng tôi, đây cũng là cơ hội để truyền giáo. Việc khám phá lại lịch sử Kitô giáo Nhật Bản cũng phải liên quan đến chính các tín hữu. Họ được kêu gọi nghiên cứu lịch sử của tổ tiên. Vì điều này, vào ngày 1 tháng 4, giáo phận Nagasaki khánh thành một bảo tàng lịch sử Kitô giáo Nhật Bản trong dinh tòa cũ của giám mục. Đức cha Tamaki kết luận, chúng ta cần phải nhớ lịch sử bởi vì nó không phải là những tòa nhà quan trọng nhưng câu chuyện đằng sau đó. Đó là lịch sử của đức tin có giá trị phổ quát.
Giờ đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Lòng thương xót Chúa, bên an vui tựa linh, chọn tình yêu thương, dù đời lầm phóng xưa, vẫn còn hèn yêu, đã chót xa tình này.
Hôm nay thứ sáu tuần 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu gọi ông Matthew, người thu thuế, làm tông đồ. Điều này đi ngược với suy nghĩ của chúng ta, bởi làm sao một người tội lỗi và bị nhiều tiếng xấu như thế lại có thể trở thành môn đệ được? Nhưng điều ấy đã có thể, và người thu thuế tội lỗi ấy đã trở thành tông đồ Matthew. Tất cả là do ông được thương xót và được tuyển chọn. Trước hết, khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, ánh mắt của Ngài chăm chú nhìn vào đôi mắt của Matthew. Ánh mắt đầy lòng thương xót đã tha thứ tội lỗi cho Matthew, đã chọn một kẻ tội lỗi là Matthew trở thành một trong nhóm 12. Việc làm này của Chúa Giêsu đã bị những người biệt phái chỉ trích. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ có người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Cái nhìn của Chúa Giêsu là ánh nhìn thương xót. Cái nhìn ấy đã chọn ông Matthew làm tông đồ. Về phần mình, khi nghe tiếng Chúa Giêsu gọi, Matthew cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho cuộc đời, nên ông đã có những hành động bày tỏ tấm lòng yêu mến và hoán cải, quyết tâm làm lại cuộc đời và sống hết mình cho Chúa và cho tha nhân. Matthew đã dứt khoát đứng dậy từ nơi ông đang làm việc, rời khỏi bàn thu thuế nơi ông đã gắn bó, từ bỏ nghề thu thuế là sự nghiệp đã nuôi sống ông và gia đình, để đáp lại lời mời gọi đầy trìu mến của Chúa Giêsu. Thật vậy, bằng một lòng thương xót và tha thứ, Chúa Giêsu đã gọi Matthew. Cũng bằng một tình yêu, một lòng mến, một lòng cậy trông và tín thác, Matthew đã đáp lại tiếng Chúa gọi để bước đi trên hành trình loan báo tin mừng. Cuộc đời ông đã được biến đổi từ đây. Nếu như trước đó, cuộc đời ông được dành cho thế gian, cho tiền tài, danh lợi và cho chính ông, thì giờ đây, cuộc đời ấy được dành để sống cho những giá trị nước trời là yêu thương và phục vụ. Nếu như trước đây, cuộc đời của Matthew được dùng để phục vụ cho thủ lãnh thế gian, thì giờ đây, cuộc đời ấy được dâng cho Thiên Chúa và thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng cứu độ. Tắt một lời. Tiếng gọi của Chúa Giêsu mãnh liệt đủ để lôi kéo, thay đổi và tái tạo trái tim Matthew vốn đã quá đầy, quá nặng bởi đam mê tiền bạc và quyền lực. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bằng tình yêu thương xót, Chúa Giêsu đã gọi ông Matthew tội lỗi để chữa lành ông và biến ông thành tông đồ. Cũng bằng sự khiêm tốn và chân thành, ông Matthew đã nhanh chóng đứng dậy, bỏ nghề thu thuế và đi theo Chúa Giêsu. Điều này đã chứng tỏ rằng tiền bạc, danh vọng, chức quyền, những thú vui trần gian không mang lại cho ông một niềm vui đích thật. Những điều đó cũng không làm cho cuộc đời của ông thỏa được cơn khát về ý nghĩa của cuộc đời. Sự trống rỗng tâm hồn đã làm bùng nổ sự đói khát của đời ông. Ông thèm một nguồn sống đích thật cho cuộc đời. Và Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời ông, làm cho cuộc đời ông dã khát, và ông trở thành môn đệ của Ngài. Hơn thế nữa, bằng việc kêu gọi Matthew trở thành môn đệ hôm nay, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta là những tội nhân thấy, Ngài không nhìn vào quá khứ của chúng ta. Ngài mở ra cho cuộc đời chúng ta một tương lai mới, tươi sáng hơn trong hiện tại. Bởi Chúa biết rằng, không một vị thánh nào mà không có quá khứ, không một tội nhân nào mà không có tương lai. Chúa cũng biết rằng, chúng ta được dựng nên không phải cho trần gian chóng qua, nhưng cho Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời. Cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa. Và do đó, chẳng có điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa được, cho dù đó là gian truân, nghèo đói, bệnh tật, tội lỗi. Nhận ra những điều ấy, chúng ta sẽ an vui yêu mến Chúa, thực hành điều Chúa dạy và hân hoan loan báo tin mừng của Chúa mọi nơi mọi lúc với con tim khiêm nhường và chân thành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn kêu gọi chúng con trở thành môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con cũng có một tình yêu khiêm tốn như Matthew để nhận ra tình yêu thương xót của Chúa. Xin cho chúng con cũng có một sự mau mắn như Matthew, can đảm từ bỏ tất cả những gì chóng qua, những gì làm cho cuộc đời chúng con đau khổ, để chọn lựa sự sống và niềm vui đích thật là chính Chúa. Amen.
Lạy Cha Chi Thánh, đấng xót thương người ai, cuộc đời lầm than đầy dẫy những nghi nan, về nơi lòng Chúa ôi trước chân hồng ngân. Khổ đau gánh nặng, có Ngài vô sức chở che. Vì yêu nhân thế, đắm trong muôn tội nhân. Ngài vào trời cao và ngự xuống dưới đây. Ngài đã chịu chết trên thánh giá đồi cao. Cứu bao con người đưa về lòng Cha xót thương, tình yêu thương của Chúa thôi em tuôn trào theo con tháng ngày, dù đời con tới muôn sự sống, niềm tin hát nơi Chúa chọn cuộc sống. Mãi ca tụng Ngài, lòng thương xót thật lớn lao. Mãi ca tụng Ngài, lòng thương xót thật lớn lao. Mãi ca tụng Ngài, lòng thương xót.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con tim sông tròn tình yêu, con chỉ là con tim tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong
tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Vietnamnet, tác giả Huỳnh Thanh Luân có viết câu chuyện Con ốc biển như sau. Ngày xưa, có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu. Không thỏa mãn với thế giới chung quanh mình, rồi cũng không thỏa mãn với chính bản thân mình, con ốc cầu xin và vị thần biển đã ban cho nó có được một cuộc sống khác, một cuộc sống mà nó tin rằng xứng đáng với nó hơn. Thế là con ốc biển bỏ cái hốc đá của mình lên bờ và hóa thành một chàng trai. Tuy nhiên, vì vẫn là con ốc biển nên chàng trai vẫn phải tiếp tục mang chiếc vỏ ốc bọc quanh người. May mắn là vị thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc kỳ lạ đó trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc đó nếu chạm vào người chàng ốc hoặc thấy chàng ốc vào lúc thiếu ánh mặt trời. Chàng ốc bắt đầu một cuộc đời mới. Khi giao tiếp, bao giờ chàng ốc cũng không để ai đến quá gần. Và khi sắp tắt hắn, thì chàng ốc lại vội vã trở về phòng riêng. Thời gian qua đi, trong mắt mọi người, chàng ốc vẫn được mọi người tin cậy và quý mến và được xem như là một con người chân chính. Lẽ ra điều bí mật của chàng ốc sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng rồi một ngày kia, chàng ốc yêu một người con gái. Mối tình đó trở thành nỗi nghiệt ngã vì chàng ốc phải dối lừa cả người yêu của mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc càng phải giữ sự xa cách bấy nhiêu. Đến một ngày, chàng ốc bị bệnh, cô gái tìm đến nhà thăm người yêu. Thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp, thương quá, cô gái nhẹ nhẹ cúi xuống hôn lên trán người yêu, thì kinh hãi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc. Thế nên cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Chàng ốc đau khổ từ bỏ thế giới loài người, chạy lên một đỉnh núi đá đứng thẫn thờ. Trong một phút tuyệt vọng, chàng ốc lao người vào vách đá để đập nát chiếc vỏ ốc đáng nguyền rủa đó. Nhưng khi chiếc vỏ ốc vỡ tan ra, thì chàng ốc cũng gục xuống và chết. Quý vị và các bạn thân mến, trong thực tế, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần cũng mang lấy cái vỏ ốc vô hình to tướng cho cuộc sống của mình. Nhiều khi vì muốn giá trị bản thân mình được công nhận trong cái nhìn của người khác, chúng ta cũng phải thu bản chất thật với những khiếm khuyết của mình trong chiếc vỏ ốc. Chúng ta vẫn dùng nó như một vỏ bọc rất cần thiết để che giấu con người thật, bản chất thật của mình trong các mối quan hệ với người khác. Chúng ta đã khẳng định mình bằng một phương cách giả dối. Và đó là một trạng thái mất bình an và khốn khổ. Rõ ràng chàng ốc được mọi người quý mến, tin tưởng và công nhận anh ta là một con người, nhưng chàng ốc vẫn đau khổ, vẫn cô đơn và mất bình an. Bởi lẽ chàng ốc có thể lừa dối được mọi người về thân phận của mình, nhưng hơn ai hết chàng biết mình chỉ là một con ốc. Sự thật này chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt, dằn dai, theo đuổi lương tâm của chàng. Chúng ta cũng thế. Trong tư thế đánh lừa, chúng ta có thể thành công trong việc đạt được lòng tin của mọi người. Nhưng chúng ta cũng không thể nào có được hạnh phúc thật sự. Chúa Giêsu đã nói, sự thật sẽ giải phóng các con. Chúng ta chỉ bình an khi sống trong sự thật mà thôi. Sở dĩ chúng ta cứ mãi ngại ngần, chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc quá nặng trên lưng để sống thật với chính mình, để dám làm mình, vì chúng ta có quá nhiều nỗi lo sợ cho bản thân và cho người khác. Chúng ta đã tự tạo ra nỗi lo sợ đó, và thay vì trao gửi, phó thác những lo âu của chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta lại cất giấu chúng vào một cái vỏ ốc của chính mình. Chúng ta quên lời Kinh Thánh đã kêu mời rằng, mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Thái độ của chúng ta đối với nhau cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người không dám bước ra khỏi những chiếc vỏ ốc. Khi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc, cô gái kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy. Chính thái độ phủ nhận, từ chối về sự thật của bản thân của người yêu là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy đau thương và tuyệt vọng của chàng ốc. Cũng thế, nếu chúng ta chấp nhận sự bất toàn khiếm khuyết của anh em mình với thái độ bao dung, thông hiểu, chắc rằng sẽ có nhiều chàng ốc là những anh em sống chung quanh chúng ta dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề để sống thật với chính mình. Lạy Chúa, Ngài đã phán, vì trước mặt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Vâng, mỗi người chúng con đều là những công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Vì thế, xin cho chúng con biết khát khao đời sống đích thực bằng việc trở về với chính mình, chấp nhận mình. Vì đó là cách thể hiện đức tin của chúng con đối với Thiên Chúa. Đồng thời, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở để biết cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người khác, để giúp họ có can đảm bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình để hưởng một cuộc sống bình an, tin cậy trong vòng tay khoan phòng yêu thương của Chúa. Amen.